Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, mùng 10 tháng 9 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, nhóm phóng viên của VOA tường trình về bức xúc của công luận trước vấn đề học phí và thuốc giả. Tiếp theo là Trà My với chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ, sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Năm học mới được khai giảng trên toàn Việt Nam vào ngày 5 tháng 9. Với các bậc phụ huynh học sinh, đây là một chu kỳ mới của học phí, học thêm, thức đêm, chật vật đủ các đường để lo tiền học cho con mình có cái chữ. Và có thể nói rằng, nhà giáo và thầy thuốc là hai nghề được xã hội trọng vọng nhất. Nhưng rất tiếc, đây cũng là hai nhóm nghề có nhiều vấn đề bàn luận về lương tâm, lương tri, đạo đức một cách nổi cộm hiện nay. Câu chuyện VN Pharma nhập loạt thuốc chữa ung thư H. capita 500 giả, sau đó vẫn chối phân tội và cho rằng đó chỉ là thuốc kém chất lượng như một nhát gậy đập thẳng vào lương tri nhân loại. Bác sĩ Trần Hiếu Nhân, chuyên khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dược sĩ Phạm Khánh Phong Lan, một cái người có chuyên môn rất là cao trong ngành dược, thì bà ấy đã nói rõ rồi. Người bảo vệ cái quan điểm nói rằng thuốc H. capita chỉ là thuốc kém chất lượng, đa số là không có chuyên môn về dược. Bản thân tôi là bác sĩ thì mình phải tôn trọng ý kiến của những cái người có chuyên môn trong một cái lĩnh vực mà thuộc về cái chuyên môn của họ. Ý kiến của ông Trần Hùng là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thì ông ấy đã khẳng định rất là rõ đó là thuốc giả. Tôi nghĩ thì vấn đề này chắc không cần phải tranh luận nữa. Còn cái chuyện xử lý những cái vấn đề liên quan đó thì phải do những cái người có chức trách trong chính phủ thôi.
Thầy giáo Võ Đăng Bình, trường Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam đưa ra nhận định với VOA.
Trong xã hội bây giờ, có hai cái vấn đề mà người ta bức xúc nhất. Đó là vấn đề y tế và vấn đề giáo dục. Và trong xã hội thì hai cái nhóm nghề mà người dân gọi những người làm trong cái nghề đó là thầy, đó là nghề thầy giáo và nghề thầy thuốc. Nhưng hiện nay á, cái lương tri, cái đạo đức của nhà giáo và cái thầy thuốc là nó xuống rất là thấp.
Học phí thành gánh nặng kinh tế gia đình, viện phí là nỗi ám ảnh của những ai từng có người thân đến bệnh viện. Bởi mỗi con chữ cho học sinh, mỗi viên thuốc chữa bệnh chứa quá nhiều khoản thuế, khoản hoa hồng, khoản bôi trơn và cả những khoản mờ ám cho những cái ghế quyền lực ngành nghề. Điều này khiến cho không riêng gì phụ huynh học sinh hay người nhà bệnh nhân lâm vào khốn đốn, mà cả những thầy giáo, những thầy thuốc có lương tâm cũng cảm thấy họ bị xúc phạm nặng nề, họ bị cào bằng, đánh đồng trong mớ hỗn lốn của thực dụng và bất nhân. Đã có nhiều cái chết đến quá nhanh khi người mang bệnh ung thư uống phải thuốc ung thư giả. Bà Hà Thị Bốn, vợ của một người bị chết nghi do thuốc ung thư giả, chia sẻ với VOA.
Như ông xóa tổng đôn đi lồn đó, có rằng tự nhiên đó ông mệt mệt, cái tôi chở ông rồi bị ông khốn, có ông khốn cái phát bệnh ung thư, cái bác đào cái gì coi như là điều trị cho ông, coi như là được coi như gì là gì ngoài là được tuần lễ là ông đem ông mệt ông ăn vô ông mửa ro miết mửa miết coi như hết thuốc là ông phải coi như là máy thoáng tha, coi như là ông cũng bình thường đó, có rằng tự nhiên ông đi lồn gì có chết.
Thầy giáo Võ Đăng Bình, trường Nguyễn Duy Hiệu Quảng Nam đưa ra nhận định với VOA.
Trong các vấn đề chữa bệnh cho con người, khi mà thuốc quá hạn một vài ngày, mặc dù chất lượng nó chưa có thay đổi mấy nhưng mà người ta đã loại ra khỏi cái danh mục thuốc để đưa cho bệnh nhân. Đó là lương tri, đó là đạo đức. Còn bây giờ mà chúng ta nhập những cái loại thuốc giả về để cố tình lừa bệnh nhân, cố tình làm cho cái bệnh đó là không thể chữa được mà để thu được cái nhiều tiền trong vấn đề chênh lệch giá, thì đó là một cái tội ác rất lớn, có thể nói là tội ác chống lại con người. Cho nên cái tội đó đúng ra là phải xử rất là nặng đối với những người vi phạm. Và vi phạm chỉ có những người vi phạm chứ không có một cái hệ thống mà vi phạm. Cho nên là không có ai có được lấp liếm, không có ai được bao che, không có ai được mà xem nhẹ cái vấn đề này, mà chúng ta phải làm cho đến nơi đến chốn để ngăn chặn cái sự suy thoái về đạo đức của người thầy thuốc.
Bác sĩ Trần Hiếu Nhân, chuyên khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Bởi vì ngành y tế là bị đặt dưới cái sự chi phối của chính quyền địa phương rất là lớn. Và nhân viên y tế thì coi như là phải chịu thiệt thòi đó. Những bác sĩ trẻ hoặc là những cái rất là nhiều người, người ta bây giờ người ta bỏ qua bệnh viện tư, là một phần là tôi nghĩ lương bổng cũng là một phần, nhưng mà một phần là vấn đề là người ta cảm thấy người ta không được coi trọng và người ta bị đối xử một cách rất là bất công.
Đến bao giờ người bệnh được điều trị đúng tinh thần, thầy thuốc như mẹ hiền? Đến bao giờ người nhà bệnh nhân thôi ám ảnh vì bệnh viện, thầy thuốc và thuốc giả? Đến bao giờ những viên thuốc, những con chữ thôi cắm trên lưng hàng loạt mức thuế, phí không liên quan gì đến nó? Đến bao giờ học sinh nhà nghèo thôi rơi nước mắt mỗi khi trống dục tựu trường? Những câu hỏi ấy nghe tưởng đơn giản bởi vấn đề đặt ra quá đơn giản, nhưng nó lại rất phức tạp, đến mức người ta chỉ hy vọng nó đừng bạo phát theo hướng xấu thêm tại Việt Nam hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Tiếp theo đây là chương trình Hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Chúng ta đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, trực tiếp trên livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Hiện bây giờ chúng tôi đã có luật sư Khanh trên đường dây bên kia. Cảm ơn luật sư Khanh, chào ông ạ.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin kính chào quý vị khán giả đài VOA ạ.
Với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay là mình giải đáp những thắc mắc và tiếp tục trình bày những thông tin về visa H-1B, tức là định cư Mỹ theo diện lao động chuyên môn, lao động đặc biệt. Xin nhắc lại là đó là một cái visa mà chủ thuê mướn ở đây, khi họ cần một cái người làm việc từ nước ngoài thì họ sẽ làm những cái thủ tục cần thiết để mà xin cái visa H-1B này cho cái người lao động mà họ cần, phải không ạ?
Dạ thưa chị, dạ đúng. Thì cái visa H-1B này là một cái hạng visa mà có họ cho mình, có nghĩa là hai ý định. Có nghĩa là một ý định đầu tiên của mình là ở đây lại lâu dài và xin thẻ xanh, và cái ý định thứ hai là coi như là mình đi làm ở đây trong vòng 6 năm tới. Thì cái lúc mà mình đi làm thì cái tình trạng di trú của mình ở đây sẽ là hợp pháp, và công ty mà thuê mình là họ phải trả một cái mức lương cố định cho mình. Thì nói chung là ví dụ một khi mình làm cho công ty cỡ 1 năm hoặc 2 năm sau hoặc 3 năm có mà công ty họ thích mình, họ có thể theo cái bước kế tiếp là họ đại thọ cho mình cái thẻ xanh. Thì cái quá trình đó thì một ngày khác Khanh sẽ nói, nhưng mà Khanh chỉ muốn quý vị có một cái khái niệm là những cái loại visa, những cái thị thực này nó là coi như nó nối nhịp cầu cho mình thôi. Thì, giống như chị Trà My vừa nói, thì mình làm sao để mình đi từ nước ngoài vào nước Mỹ, mình ở lại, mình nối nhịp cầu tới lúc nào mình có thể xin thẻ xanh được hoặc là có thể nhập tịch sau này.
Vâng, hồi nãy luật sư nói có hai dạng. Một dạng là từ cái H-1B này ở lại Mỹ để có cái thẻ xanh, một dạng là 6 năm là như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, cái H-1B là cái visa mà cái thời gian mà mình có thể ở Mỹ đây là có. Thì nếu mà mình được cái H-1B thì cái thời gian mình có thể ở Mỹ đây và làm và 6 năm tổng cộng. Thì nếu mà công ty họ thích mình, họ có thể giữ mình nguyên cái thời gian đó, coi như mình làm cho họ trong vòng 6 năm luôn. Nhưng mà một cái hạn chế của H-1B là mỗi 3 năm mình phải xin lại cái mới. Thì nếu mà mình đã được cái H-1B rồi thì gần tới cái 3 năm thì mình xin gia hạn thêm 3 năm nữa. Và sau lúc đó nếu mà mình, sau cái 6 năm đó nếu mà mình muốn có xin cái H-1B nữa thì mình phải coi là cái công ty của mình có làm cái labor certification cho mình hay không. Có nghĩa là làm cái bước kế tiếp để xin thẻ xanh đó. nếu mà công ty có làm cái bước kế tiếp mà để xin thẻ xanh mà cái lúc đó mà mình vẫn đợi tới phiên mình mà chưa có xin thẻ xanh được thì mình có thể gia hạn cái H1B ngoài cái 6 năm đó nữa.
Thưa luật sư, nhưng mà cái chi phí mà để làm cái hồ sơ để cho cái người lao động này được ở lại làm việc với một cái chủ doanh nghiệp ở đây đó, thì cái chi phí đó là ai lo? Người lao động lo hay là chủ doanh nghiệp lo?
Dạ, trên luật pháp thì cái người chủ doanh nghiệp phải lo họ trả hết những cái chi phí này. Nhưng mà tới một cái lúc tôi xin tiền đơn I-485 để xin thẻ xanh đó, thì đáng lẽ là cái người mà họ xin thẻ xanh họ phải trả. Nhưng mà ngoài đó những cái chi phí giống như là làm cái labor certification hoặc những chi phí trả cho H1B thì cái người thuê họ phải trả hết ạ.
Dạ, kể cả những cái chi phí mà luật sư hoặc là đăng báo quảng cáo tìm người để mà chứng minh là tôi có nỗ lực tìm mà không thấy, không có ai đáp ứng, thì tất cả những chi phí đó là chủ doanh nghiệp lo hết hả luật sư?
Dạ thưa chị, dạ đúng.
Có trường hợp nào mà ứng viên phải lo không? Thí dụ chủ doanh nghiệp nói tôi cần anh nhưng mà tôi không thể lo những cái chi phí này. Khi nào anh lo được đầy đủ đó, đáp ứng được thì tôi nhận anh. Cái đó có hợp pháp, hợp lệ không?
Dạ thưa chị, thông thường thì cái đó nó không có hợp pháp với hợp lệ với sở luật của sở di trú đưa ra. Thì nói chung luật di trú đòi hỏi là cái công ty họ đại họ phải chia bỏ ra những cái chi phí này. Nhưng mà theo cái quá trình thanh biết thanh thấy thì có nhiều công ty họ kiểu có một cái sự ăn ý hoặc là sau đó với cái người họ thuê đó thì những cái chi phí đó có thể chia sẻ, nhưng mà đúng trên luật pháp thì không được.
Nhưng mà trong trường hợp thí dụ như là một người ở nước ngoài vào đây để mà xin H1B đó, thì cái người đó phải xin từ trước, thỏa thuận từ trước và bên đây nhận rồi mới được vào, chứ không phải là đi qua đây rồi chờ cơ hội tìm kiếm H1B thì nó khó khăn phải không ạ?
Dạ không, cũng tùy chị. Ví dụ mà mình đang ở nước ngoài mà mình không có đường vào thì đúng là mình phải có một cái công ty họ đại họ cho mình và mình phải xin cái H1B. Một khi cái H1B được chấp thuận xong, trong đó mình mới xin cái thị thực để đi qua Mỹ để làm. Nhưng mà ví dụ trong những tình trạng những người du học sinh ở đây, họ đang đi học mà họ học sắp xong rồi, thì họ có thể lợi dụng cái OPT. Tại vì một khi họ đi du học 4 năm trước khi họ ra đại học thì họ có được cái bằng cấp, thì sở di trú Mỹ cho họ cái OPT, có nghĩa là nó gọi là cái Optional Practical Training. Thông thường cái OPT là 12 tháng. Nhưng mà nếu mà quý vị nào học trong cái ngành STEM á, nó gọi là Science, Technology, Mathematics and Engineer, thì quý vị có thể xin cái OPT nó lâu dài hơn. Và nguyên là cái thời gian OPT nó kéo dài, là có nghĩa là cho quý vị thời gian để quý vị đi tìm một công ty để đại khỏi kể con đi cho quý vị. Và nếu mà quý vị có một cái công ty nào đại khỏi cho quý vị thì giống như Thanh nói tuần vừa rồi thì cái công ty đó có thể khai cái H1B, nhưng mà cái thời điểm mà khai cái H1B phải là coi như là trước ngày 1 tháng 4 của cái fiscal year của chính phủ Mỹ.
Luật sư vừa nhắc tới là cái ngành STEM á, STEM á, viết tắt của những cái ngành khoa học kỹ thuật toán số rồi đó phải không ạ? Với những cái ngành đó thì cơ hội nó khá hơn.
Dạ không, với cái ngành STEM á, thì nói chung là cái optional practical training của mình nó được kéo dài hơn, có nghĩa là nếu mà trên cái lịch trình á, mình làm đúng theo cái ngày giờ á, thì những cái người nào học STEM thì họ có hai cơ hội để họ xin cái H1B và ở đây, mà tới cái lúc mà ngày 1 tháng 10 để họ bắt đầu họ làm luôn. Thông thường những cái người nào mà không có học STEM thì cái thời gian họ xin cái OPT coi như là họ, một khi mình ra trường rồi thì cái OPT nó gia hạn, mình ở thêm lại được một năm nữa nếu mà mình học không có phải là ngành STEM. Thì trong cái thời gian đó quý vị phải tính là trước khi ra trường quý vị phải có một cái công ty nào đó đài thọ cho quý vị rồi. Mình nộp cái H1B rồi xong tới lúc quý vị ra trường quý vị bổ sung vào trong cái hồ sơ cái diploma của quý vị chẳng hạn, cái giấy bằng cử nhân. Xong tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì tới lúc đó quý vị có thể làm ngày 1 tháng 10. Thì nói chung cái này là nói chung là một cái thanh thông thường Thanh thấy là đây là một cái bàn cờ đi chẳng hạn. Mình đi mình tính cái con nước như thế nào để nó cho mình nhiều cái thời gian và nhiều cái cơ hội nhất để xin mấy cái visa. Thì giống như chị nói ngay lúc đầu, đây cũng là một cái nhịp cầu thôi. Vấn đề mình đi cái nhịp cầu như thế nào và mình xếp nối cái nhịp cầu như thế nào. Thì với di trú là mình phải coi lại cái thời gian mà mình có thể ở đây hợp pháp để cho mình xin cái visa để đi bước kế tiếp của cái nhịp cầu.
Trong trường hợp vừa xin xong được cho mình cái H1B rồi chủ doanh nghiệp đó họ đóng cửa, họ bankruptcy, họ gọi là phá sản rồi họ dẹp tiệm, thì cái số phận của cái người có được cái H1B từ cái chủ doanh nghiệp đó như thế nào?
Dạ thưa chị, thì câu hỏi này rất là hay. Bởi vì trước tháng Giêng 2017 này á, thì ví dụ mà một khi quý vị đang làm H1B mà công ty đóng cửa bởi vì họ phá sản hoặc là họ sa thải quý vị đi chẳng hạn, thì Thông thường là quý vị phải rời khỏi nước Mỹ liền, tại vì nếu mà quý vị ở đây quá hạn, quá cái thời hạn đó thì coi như là quý vị sẽ ở đây bất hợp pháp. Thì hồi trước ngày tháng Giêng 2017 này, cái ngày mà mình coi quý vị ở bắt đầu phải rời khỏi lúc nào là cái ngày mà cuối cùng mà công ty họ cho quý vị một cái gì đó, ví dụ là cái ngày trả lương của quý vị. Có thể họ nói là chúng tôi cho ông sa thải hoặc là cho chị sa, chúng tôi sẽ sa thải chị anh chị bữa hôm nay, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ trả tiền cho anh chị có 3 tháng sau, là tới 3 tháng sau đó thì chúng tôi mới cắt đứt cái công việc của anh chị. Thì cho nếu mà như vậy thì cho dù cái công ty nói họ sa thải bữa nay nhưng mà công ty vẫn trả tiền cho 3 tháng sau, có nghĩa là quý vị vẫn ở đây được tới cỡ 3 tháng sau đó rồi trong quý vị mới rời khỏi. Nhưng mà sau tháng Giêng 2017 này thì sở di trú họ đưa ra một cái sự thỏa thuận, họ nói là ok, họ cho thêm 60 ngày sau cái ngày đó nữa, ví dụ cái ngày cuối cùng mà cái công ty họ có cái gì làm cho quý vị, có nghĩa là họ trả tiền cho quý vị hay là mua bảo hiểm y tế cho quý vị gì đó, họ sẽ cho thêm quý vị 60 ngày grace period để cho quý vị đi về. Có nghĩa là nếu mà trong thời gian đó quý vị đang đợi, quý vị có một công ty nào khác họ có thể đứng ra để đại phạo cho cái H1B cho quý vị, thì quý vị có thể khai, ví dụ quý vị khai cái ngày hôm nay đi chẳng hạn, mà quý vị bị sa thải hôm qua mà quý vị hôm nay được cái công ty mới họ đứng ra họ khai, thì quý vị có thể bắt đầu làm việc cho họ ngay luôn, bây giờ luôn, ngay bữa hôm nay luôn, cho dù cái hồ sơ đó mình mới gửi cho cơ sở di trú mà mình chưa có được chấp thuận, mà cái luật này cho có nghĩa là mình bắt đầu mình làm cho cái công ty mới luôn ngày hôm nay luôn, nó sẽ coi như hợp pháp hóa quý vị trong quá trình đó.
Nhưng mà trong trường hợp mà mình chuyển công ty trong lúc mà đang giữ cái H1B visa đang làm cho chủ doanh nghiệp này, rồi giữa chừng cái mình chuyển qua một công ty khác vì lý do nào đó, vì họ sa thải mình hay là vì mình không thích làm cho họ nữa, thì đó có vi phạm cái giao kèo giữa mình với công ty đầu tiên hay không? Và cái chuyện mà mình chuyển công ty đó thì cái công ty thứ hai đó họ phải làm như thế nào cho mình đủ cái thủ tục hợp lệ, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, câu hỏi này cũng rất là hay nữa. Thì nếu mà giữa quý vị và công ty đang thuê quý vị có một cái hợp đồng mà quý vị bỏ sang ngang, hoặc là công ty họ sang ngang cái hợp đồng thì cũng được, có nghĩa là họ đã vi phạm cái quyền hợp đồng, tới lúc đó quý vị có thể kiện công ty này ra tòa và nhân sự á, thì quý vị có thể tùy theo cái quá trình của công ty họ sa thải quý vị như thế nào và những cái nội dung trong cái hợp đồng giữa quý vị và công ty, thì quý vị có thể lấy lại cái tiền, giống như là nếu mình thắng vụ sự kiện thì mình có thể đòi công ty bồi thường cho mình về một chút nào đó. Nhưng mà ví dụ quý vị không có hợp đồng với công ty mà chỉ là hai bên ăn ý là công ty sẽ đại thọ cái H1B cho quý vị thôi, mà quý vị muốn qua một công ty khác để làm, không có ai ngăn cản gì quý vị, mà quý vị nếu mà công ty mới đó họ khai cho quý vị thì giống như Thanh nói mới nãy, quý vị có thể bắt đầu làm cho họ liền quý vị, nhưng mà quý vị phải cho công ty cũ biết là quý vị sẽ nghỉ. Rồi thông thường bên đây thì không, họ cho coi như là họ cho báo biết trước 2 tuần trước khi mình nghỉ, thì nếu mà quý vị làm như vậy công ty cũ chịu, mà giữa công ty cũ và quý vị không có một cái hợp đồng là lao động á, thì coi như là quý vị có đủ khả năng để quý vị tìm một công ty khác để mà qua công ty mới làm, nó không có buộc quý vị phải làm cho công ty cũ nguyên cái 6 năm hoặc nguyên 3 năm.
Vâng, nhưng mà trong trường hợp mà giữa công ty cũ với mình có hợp đồng lao động là mình phải tuân thủ hết cái hợp đồng đó rồi muốn đi đâu thì đi, phải không ạ?
Dạ thưa chị, cũng tùy. Nếu mà giữa cái người này, giữa người công viên, nhân viên này họ có cái hợp đồng lao động với công ty cũ, mà nếu họ muốn bác bỏ đi cái hợp đồng đó thì tùy theo công ty đó họ có giống như đưa mình ra họ kiện mình là phá vi phạm cái hợp đồng hay không. Nếu mà mình nói công ty nói không sao, chúng tôi có thể giống như là xóa bỏ cái hợp đồng cho anh hoặc chị đi tìm một công ty khác để làm việc, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà nếu mà cái công ty đó họ nói không, quý vị phải ở đây làm, nếu mà quý vị không đi chúng tôi sẽ chuyển quý vị. Tới lúc đó thì quý vị phải nghĩ lại về cái sự được ăn được mất của cái vấn đề xóa bỏ hợp đồng.
Dạ, chúng ta đang đến với chủ đề hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ ngày hôm nay, nói về H1B visa, visa định cư Mỹ theo diện lao động đặc biệt, lao động chuyên môn. Có một câu hỏi như thế này là tôi đang làm cho các chủ doanh nghiệp này với H1B visa của họ với tôi, nhưng mà giữa chừng họ sa thải tôi thì tôi có phải đi về Việt Nam ngay lúc mà tôi bị sa thải hay không?
Cho Thanh trả lời câu hỏi đó bằng là nếu mà họ công ty họ đã sa thải quý vị mà tôi sa thải trong năm nay đây chẳng hạn, thì giống như Thanh nói, quý vị có 60 ngày grace period, có thể ở đây và tìm một cái công ty nào khác để mà coi như họ có thể đại thọ cho mình cái H1B mới. Sau 60 ngày đó thì đúng là quý vị phải rời khỏi. Nhưng mà nếu mà để mà kéo dài cái sự ở đây hợp tác của quý vị thì quý vị phải nhớ, giống như Thanh nói, cái ngày quý vị bắt đầu cái 60 ngày đó là ngay lúc mà cái công ty vừa rồi của quý vị họ sa thải họ, của quý vị đó, thì coi như là họ trả tiền cái mức lương của quý vị cắt đứt ngày nào, hoặc là cái ví dụ một cái lợi tức nào đó của cái công ty họ cắt đứt ngày nào, ví dụ công ty mua bảo hiểm y tế cho quý vị hoặc là mua bảo hiểm răng đi chẳng hạn, thì ví dụ cái ngày bảo hiểm răng họ nói ô chúng tôi sẽ kéo dài cho anh chị tới cỡ 1-2 tháng sau nữa, hoặc là chúng tôi sẽ trả lương cho anh chị cỡ 1-2 tháng sau nữa, thì cho dù quý vị bị sa thải ngày hôm nay nhưng mà cái 60 ngày đó nó sẽ bắt đầu từ cái ngày cuối cùng mà họ trả cái mức lương đó cho chị. Thì lúc trước á, thông thường thì mình cãi cái ngày cuối cùng của công ty trả mức lương là mới cái ngày đó mới là mình coi như được nghỉ việc. Thì Khanh cũng đã có thử cãi về cái vấn đề là cái ngày cuối cùng của công ty trả tiền cho bảo hiểm y tế đó, thì Khanh cũng đã thắng cái sự kiện đó rồi với sở di trú. Nhưng mà để cho an toàn hơn thì nói chung là mình tính từ cái ngày cuối cùng mình nhận lương của công ty và sau đó mình tính thêm 60 ngày nữa.
Ngay lúc này bạn Tuấn Khanh hỏi là mình xin visa du lịch Mỹ, qua Mỹ mình chuyển qua H1B có được không?
Dạ thưa anh, cái trường hợp này được nếu mà anh đã xin cái H1B trước và đã được chấp thuận rồi, mà sau trước khi, và ví dụ thông thường là cái H1B nếu mà anh chưa bao giờ có thì anh phải đợi tới ngày mà bắt đầu ngày 1 tháng 4 của cái fiscal year của năm mới thì anh mới xin. Nếu mà hồ sơ anh chấp thuận được thì cái ngày anh bắt đầu anh làm việc cho cái công ty mới sẽ là ngày 1 tháng 10. Thì có nhiều người người ta xin cỡ ngày 1 tháng 4 và cỡ tháng 5, tháng 6 họ biết là cái hồ sơ được chấp thuận rồi. Và sau đó họ muốn qua đây sớm để họ bắt đầu để coi như là thuê nhà ở hoặc là tìm hiểu đường gì đó, thì họ có thể xin cái visa H1B, xin cái visa đi du lịch qua đây. Thì một khi họ qua đây với cái visa đi du lịch, thì sau đó trước ngày họ bắt đầu làm, họ phải xin chuyển cái visa đi du lịch qua cái hãng H1B ở bên Mỹ. Cái đó là một cái quá trình mà quý vị có thể xin cái visa đi du lịch qua đây rồi xong chuyển qua H1B. Còn nếu mà ví dụ anh nói là anh đang qua đây dưới hạn đi du lịch, mà bây giờ anh qua đây rồi anh muốn xin cái công ty muốn đại thọ trên cái H1B và anh muốn ở đây tới lúc mà công ty anh có thể bắt đầu làm công ty, thì cái đó thông thường là không được, bởi vì anh phải nhớ cái visa đi du lịch nó chỉ cho anh hạn ở Mỹ là 6 tháng thôi. Và sau 6 tháng đó anh có thể xin gia hạn thêm một lần nữa là 6 tháng. Nhưng mà ví dụ tùy theo cái thời gian anh qua đây như thế nào, tới lúc mà anh xin cái visa nếu mà nó đã quá gần 6 tháng rồi, thì cho dù anh gia hạn thêm 6 tháng nữa mà cái ngày 1 tháng 10 nó sẽ cắt đứt trước sau khi cái 6 tháng thứ hai của anh đó, thì anh phải quay về Việt Nam để anh xin cái visa mới, để rồi cái visa H1B mới để anh qua đây anh làm cho họ.
Vâng.
Còn nếu mà anh tính như thế nào, mà ví dụ anh qua, thì bây giờ anh chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi nha, anh qua đây cỡ tháng 12 năm nay đi chẳng hạn, tháng 12 năm nay, có nghĩa là nếu mà anh đi cái B1B2 mà gia hạn thêm tiếp, thì cái thời gian nhiều nhất anh có thể ở đây có nghĩa là tới tháng 12 năm 2018, rồi anh qua đây tháng 12 2017, rồi cỡ tháng 2 tháng 3 anh có một công ty đại thọ cho anh, công ty đó họ nói ồ họ sẽ khai cho anh cái H1B, thì bắt đầu ngày 1 tháng 4 họ khai, thì anh nhớ là tới tháng 6 thì cái hạn visa đi du lịch đầu tiên của anh sẽ hết hạn. Nhưng mà anh một khi anh khai cái H1B xong thì anh xin sở di trú gia hạn cho anh 6 tháng nữa, có nghĩa là đẩy cái hồ sơ của anh từ 6 tháng đầu tiên cho tới tháng 12 năm 2018 đó. Rồi xong, nếu ví dụ cái H1B của visa, cái hồ sơ xin H1B của anh được chấp thuận, sau đó anh có thể xin sở di trú chuyển từ cái dạng B1, B2 qua dạng H1B, nhưng mà anh phải xin gia hạn cái B1, B2 của anh qua 6 tháng nữa. Nên cái quá trình đó nó hơi gồng gình cho anh một chút, nhưng mà làm được. Nhưng mà anh phải tính cái thời gian anh qua đây nó không có thể nào mà ví dụ nguyên cái năm anh qua đây đó, nguyên cái năm anh ở đây với dạng visa đi du lịch, cái ngày đó nó phải coi như cái ngày cuối cùng nó phải quá ngày 1 tháng 10 của cái năm mà anh có thể bắt đầu làm. Tại vì nếu mà cái một năm đó nó trước hạn ngày 1 tháng 10 coi như là anh phải về Việt Nam để anh xin cái visa mới.
Dạ vâng. Và lúc này bạn Tạ Đào hỏi là bắt đầu từ 1 tháng 4 nhận đơn thì đến bao lâu mới biết được kết quả là mình được xét hồ sơ hay không?
Dạ thưa anh, thông thường một khi anh ngày 1 tháng 4 anh nộp đơn vào thì giống như 3-4 năm nay thì nói chung là có quá nhiều người ta họ nộp đơn xin, thì nên vì vậy nguyên cái hệ thống này được phải những cái hồ sơ phải bỏ vào coi như là số. Thì nếu họ bóc hồ sơ anh rồi họ nói là ok họ sẽ duyệt, thì họ sẽ gửi cho anh một cái receipt. Thì thông thường cái receipt là cỡ bắt đầu tháng 5 là bắt đầu nhận được, Và nếu mà sở di trú họ làm đúng theo cái quá trình đó thì cỡ tháng 6 hoặc tháng 7 anh xin biết cái kết quả là anh có được H1B hay không. Hoặc là anh biết là họ đòi hỏi thêm bằng chứng gì của công ty hoặc là bằng chứng gì về cái vấn đề học hành của anh hay không. Và sau đó, thông thường nếu mà làm đúng hết, không có vấn đề gì hết cỡ tháng 7, giữa tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 anh sẽ biết kết quả cái hồ sơ của anh. Tại vì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh chuẩn bị cái hồ sơ để xin visa H1B để qua Mỹ để bắt đầu làm ngày 1 tháng 10.
Thưa luật sư, nói về cái sổ số đó thì H1B visa mỗi một năm nó có một cái quota nhất định, mà cái quota đó có thay đổi theo từng năm không hay là năm nào cũng một số như nhau ạ?
Dạ. Cái quota là năm nào cũng như năm đó. Nói chung là mỗi năm mà sở di trú họ có thể cấp cho 85.000 cái H1B visa. Vâng. Mà trong 85.000 H1B đó là 65.000 là cho những người nào có bằng cử nhân và những người nào có cái specialized worker. Còn 20.000 cái H1B visa thì họ để cho những người nào có bằng master hoặc cao hơn bằng master nữa. Dạ. Thì nói năm nào cái con số nó cũng được đầy hết á. Và giống như anh nói là năm vừa rồi có 219.000 người xin đơn cho nộp đơn xin H1B so với cơ sở di trú họ có thể cấp được 85.000 cái visa.
Nhưng mà thưa luật sư, thí dụ như là mình bị quá tải năm nay, rồi mình phải chờ đợt sau mình sổ số, tức là mỗi một năm mình cứ làm lại hoài cho tới chờ khi tới cái cơ may tới mình, hay là như thế nào?
Dạ thưa chị, rất đúng. Ví dụ mình năm nay mình không được hồ sơ, mình không được bốc thăm để mà duyệt cho H1B, thì nói chung bắt đầu năm tới mình phải nộp lại ý hết cái bộ hồ sơ đó với công ty đó nữa và coi mình có được bốc sổ số hay không. Thì nói chung là nếu mà họ sở di trú năm nay họ không nhận hồ sơ quý vị, họ sẽ trả lại hết, họ sẽ hoàn tất lại cái hồ sơ cho quý vị hết, họ sẽ trả số tiền, họ trả lại hết những giấy tờ quý vị đã nộp vào.
Vâng.
Và họ sẽ đưa một lá thư, họ nói xin lỗi quý vị, năm nay hồ sơ của quý vị không có được bốc thăm.
Vâng.
Nên việc quý vị muốn, quý vị có thể đợi năm tới để coi.
Như vậy mình có nhiều cơ hội cứ thử tới thử lui, làm tới làm lui, nhưng mà mỗi lần mình làm như vậy có tốn thêm chi phí không ạ?
Dạ, chi phí thì nếu mà thưa chị, chi phí nếu mà sở di trú họ không tăng chi phí thì chi phí cho sở di trú vẫn là như cũ. Còn về vấn đề chi phí của luật sư thì quý vị phải coi lại, tại vì có nhiều người luật sư không biết á, họ lấy một cái giá cố định và ví dụ cái hồ sơ không được chấp thuận thì họ sẽ trả cho quý vị một phần nào đó. Nhưng mà có nhiều người luật sư không biết, họ nói là tôi không trả gì hết cho dù cái hồ sơ của quý vị không được chấp thuận, bởi vì tôi đã làm xong công việc của tôi nên nếu mà cái hồ sơ chấp thuận hay không có đâu không phải lỗi của tôi.
Vâng.
Thì tùy quý vị coi như là nói chuyện với cái luật sư của quý vị.
Vâng. Dạ.
Bên có một anh ý về sự ăn như thế nào thôi.
Vâng. Bạn Tuấn Khanh hỏi đó, chi phí thuê luật sư để làm hồ sơ H1B ở Mỹ là bao nhiêu?
Dạ thưa anh, thì em cái số tiền mà em thấy ít nhất là 1.000, còn cái số tiền em thấy cao nhất là cỡ 5-6.000.
Dao động từ 1-5-6 ngàn. Vâng.
Từ 1-5-6 ngàn. Dạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư, để mà có được cái H1B nó là khó khăn rồi, nhưng mà làm sao để duy trì cái H1B đó không bị mất trong lúc mình đang ở Mỹ làm việc và đang chờ cái cơ hội mà được định cư vĩnh viễn đó, làm sao để duy trì H1B, ông có lời khuyên như thế nào?
Dạ thưa chị, thì cái lời khuyên duy nhất của Khanh là để duy trì, hoặc Khanh có hai lời khuyên. Lần đầu, cái đầu tiên á, là nói chung là mình phải làm sao để mà công ty họ không có ghét bỏ mình hoặc là họ không có thể là cắt đứt cái công việc của mình, cái đó là một. Tại vì nếu mà quý vị làm bên Texas thì chẳng hạn, Texas là một tiểu bang mà có nghĩa là gọi là at will á, có nghĩa là nếu mà công ty họ không thích họ có thể sa thải mình, họ không cần phải có một lý do nếu mà giữa hai bên không có hợp đồng. Nếu mà có hợp đồng thì nói chung nó là một cái sự gò bó giữa công ty và cái người thuê làm, tùy theo quý vị nhìn theo cái khía cạnh nào. Còn nếu mà quý vị mà còn cái thứ hai á là làm gì làm đừng có vi phạm luật hình sự nhé. Tại vì có, nếu mà quý vị ở đây dưới dạng H1B mà quý vị vi phạm một vài luật hình sự nào đó, ví dụ bạo hành gia đình chẳng hạn, thì sở di trú họ sẽ cắt đứt cái H1B liền, không cần công ty của quý vị cắt đứt. Một khi quý vị bị phạm tội về giống như bạo hành gia đình, đánh vợ hoặc đánh chồng đi chẳng hạn, thì nói chung là sở di trú họ có thể cắt đứt cái visa đó, họ có thể nói quý vị phải về, rồi họ có thể đòi trục xuất quý vị nữa chứ không phải là không đâu.
Hồi nãy luật sư có nói H1B visa cái thời hạn tối đa người ta có thể bảo lãnh đài thọ cho mình ở lại làm việc với người ta là 6 năm phải không ạ?
Dạ thông thường là 6 năm, còn trong một vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ là công ty này họ đã khai cho mình cái đơn xin thẻ xanh rồi mà sở di trú họ vẫn chưa chấp thuận thì mình có thể gia hạn cái H1B nữa. Nhưng mà theo thường lệ thì cái gia hạn tối đa quý vị có thể ở đây dưới H1B là 6 năm thôi.
Dạ, dạ vâng. Thưa luật sư, trong trường hợp mình đang làm việc cho người ta H1B, cái người chủ doanh nghiệp đài thọ mình, dĩ nhiên là họ biết mình cần họ rồi, thì lỡ như mà họ có thể nói lâm na là dở quẻ giữa chừng, họ nói họ không có lương để trả mình vì mình cần cái H1B visa, mình có phải làm việc cho họ không công, chịu đựng như vậy hay không, hay có cái cách nào bảo vệ cho cái người H1B visa được bảo đảm cái quyền lợi lương bổng đầy đủ trong lúc làm việc cho chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp ở đây không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị cũng rất là hay. Nói chung là một khi công ty họ đứng ra họ muốn khai đơn hoặc họ muốn thuê người H1B thì họ phải cam kết với sở di trú là họ sẽ trả một cái mức lương cố định cho cái người họ thuê này. Ví dụ họ không có tiền để họ trả nữa thì vấn đề là một là công ty đó họ đã không vi phạm cái cam kết với sở di trú rồi. Thì nói chung tới lúc đó cái người làm họ có hai trường hợp, mà nói chung là trường hợp đúng nhất á, là phải nghỉ làm thôi, tại vì công ty không có đủ khả năng để trả, mình phải nghỉ làm tại vì công ty đã vi phạm cái cam kết với sở di trú rồi.
Vâng, nhưng mà cái mình nghĩ là mình e là mình bị mất cái visa.
Dạ đúng. Cái trường hợp thứ hai thì nếu mà quý vị muốn, quý vị vẫn có thể làm với công ty, nhưng mà cuối năm vấn đề thuế má của quý vị như thế nào và công ty họ trả lương quý vị như thế nào thì cái đó nó có thể tùy theo công ty của quý vị cuối năm họ có trả lại cái mức lương đó hay không. Nếu họ trả lại mức lương họ thiếu quý vị trong vòng 4-5 tháng chẳng hạn, mà trong 4-5 tháng đó họ không trả cho quý vị mà cuối năm họ vẫn trả thì cái đó vẫn ok, không thành vấn đề. Nhưng ví dụ cuối năm họ không trả luôn, tới lúc đó quý vị là có một vấn đề về vấn đề thuế má nè. Và cái thứ hai là cái sự cam kết của công ty với sở di trú coi như là sẽ có vấn đề nữa. Nên cái này tùy theo cái tình trạng của quý vị. Quý vị phải coi lại công ty có khả năng để trả tiền hay không, hoặc là công ty không có khả năng để trả tiền. Ví dụ một khi công ty họ không có khả năng để họ trả tiền mà họ vẫn làm, họ vẫn có tiền vào mà họ không muốn trả cho quý vị, tới lúc đó thanh khuyên là quý vị nên nghĩ và tìm một công ty khác để tài khoản cho quý vị.
Hiện bây giờ bạn Tà Đào hỏi là nếu mà hồ sơ được chấp thuận thì vợ chồng con cái của cái người được thuê đó có được đi theo không? Và qua đó thì vợ chồng của họ có được đi làm không?
Dạ thưa chị, dạ đúng, nếu mà cái H1B hồ sơ được chấp thuận thì vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể đi ăn theo. Và dạ, thưa chị, những người này họ không có thể đi làm được.
Bạn Nguyễn Jarhead hỏi là nghe nói có diện lao động làm trong các nhà máy hay nông trại gì đó, và nếu có thì bao nhiêu, có phải trả 65.000 đô để được cái diện là đi visa này không?
Dạ thưa anh, em có thấy anh hỏi câu hỏi này trước khi đó rồi. Thì nói chung cái này là về EB-13, nó không có ăn nhầm được tới H1B. EB-13 thì anh cũng có hứa quý hạn với quý vị là anh sẽ một ngày trong tương lai anh sẽ nói về EB-13 rõ ràng hơn. Tại vì anh thấy có nhiều người bên Việt Nam họ tính một cái con số tiền rất là cao để cho họ làm cái EB-13 này cho quý vị. Nhưng mà vấn đề là cái này cũng là phần lớn là tùy theo cái labor certification nó có được chấp thuận hay không thôi. Thì có một ngày có thể tuần tới hoặc tuần tới nữa anh sẽ nói quý vị rõ ràng hơn về cái vấn đề cái labor certification nó có làm như thế nào. Và nếu quý vị muốn làm đi cái con đường EB-3 đó chứ lộn, thì quý vị phải làm như thế nào.
Vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin dành một chút thời gian cuối cùng để trả lời cho những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận từ trước. Bạn Hân Nguyễn đã vào Mỹ 4 lần với visa du lịch trong 4 năm liên tiếp, mỗi lần ở 6 tháng, về Việt Nam 6 tháng rồi qua lại. Bạn 61 tuổi, có mẹ ở bên này, nay nghe nói mỗi lần về Việt Nam, phải ở Việt Nam 1 năm mới được qua lại Mỹ, đúng không?
Dạ thưa anh, con cái đó không phải ạ. À, nếu mà anh vẫn có cái thị thực visa đi du lịch sẽ qua Mỹ và cái thị thực số của anh nó vẫn còn hạn thì anh có thể đi vào Mỹ bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh phải để ý là coi như cái thị thực đó là họ cho anh vào nhiều lần hay là một lần. Nếu cái thị thực đó họ chỉ nói là S, cái chỗ mà entry ở bên tay trái của anh mà ở dưới cái tên của anh đó, hoặc nếu nó được để là M, nó sẽ có chữ M hoặc là chữ S. Nếu mà chữ S thì anh chỉ dùng cái thị thực đó một lần để anh vào Mỹ thôi, còn sau đó anh phải xin thị thực lại. Sau khi anh có thị thực mới anh có thể đi. Còn nếu mà cái chỗ đó nó đề chữ M có nghĩa là multiple á, thì trong vòng một năm mà anh có thị thực anh có thể đi về nước Mỹ bao nhiêu lần anh muốn, cái đó không phải là một cái sự gò bó. Và ví dụ sau khi anh về anh cũng không có phải đợi một năm để mà anh đi tiếp. Sở di trú Mỹ nó không có cái luật như nói
dạ
như
vậy. Bạn Quang Lê hỏi đã ly dị vợ và có hai con thì bây giờ ba mẹ bên Mỹ có bảo lãnh cho bạn được không, và nếu được thì thời gian bao lâu?
Dạ thưa anh, hai người con này tùy nhá. Ví dụ hai người con này là con ruột của anh và anh là người có quốc tịch thì con của anh có thể đã có quốc tịch ăn theo sẵn rồi. Còn ví dụ hai người con này là con riêng của vợ anh mà anh muốn bảo lãnh cho hai người con này mà anh không muốn bảo lãnh người vợ cũ của anh đó, thì cái đó phải coi cái ngày mà anh cưới người vợ cũ của anh, cái ngày đó có phải xảy ra trước khi hai cái đứa con này coi như nó thành 18 tuổi hay không. Nếu mà cái ngày anh cưới từ vợ cũ của anh mà nói chung là trước khi hai đứa con 18 tuổi này đó, thì anh có thể bắt đầu anh làm giấy để bảo lãnh hai đứa con này. Nhưng mà anh phải coi lại cái giấy ly dị của anh. giấy ly dị nó nói về sao về cái vấn đề quyền nuôi con, hoặc thì cái đó nó hơi cực cho anh một chút. Còn nếu mà con ruột của anh thì nếu mà anh đã con ruột của anh sinh ra mà lúc đó anh là người có quốc tịch thì anh có thể coi như phần lớn là coi như tụi nó là ăn theo quốc tịch của anh, đó là anh phải coi lại.
Bạn Nguyễn cho hết hồi nãy hỏi cái câu hỏi là 65.000 đó, thì bạn nói là không phải là diện định cư mà dạng lao động. Phía tư vấn Việt Nam đòi 65.000 chỉ để đi vào nhà máy làm như là đóng hàng đông lạnh thôi. Có thật hư cái chuyện này ra sao?
Dạ thưa anh, cái đó là diện định cư đó anh, nó là EB3, coi như là mấy công việc làm mà cho những người công nhân mà có ít kinh nghiệm á, ví dụ đi làm nhà đầu bếp hoặc chẳng hạn, hoặc là đi giống như anh nói là đi đóng những đồ đông lạnh á, thì cái đó nó gọi EB3, cái đó là đi định cư chứ không phải là coi như là
Vâng, mình sẽ dành thời gian cho cái chủ đề này trong những thời gian tới. Bạn Thanh Nguyễn đang làm nghiên cứu sinh ở Ba Lan mà có thư mời của người bác muốn qua đây du lịch trong một tháng, thì có thể xin visa du lịch Mỹ được không?
Thưa anh, có thể xin được, nhưng mà anh phải coi lại là ví dụ mà anh đi qua đó anh đang là nghiên cứu sinh, có nghĩa anh có một cái visa đi du học bên đó chẳng hạn, thì thông thường anh có thể xin cái visa đi du lịch qua Mỹ và anh có thể làm cái cuộc phỏng vấn ở bên Ba Lan. Còn nếu mà anh chỉ qua đó để dưới cái dạng mà đi du lịch để mà anh nghiên cứu trong một cái thời gian rất là ngắn á, mà anh muốn xin cái visa đi du lịch qua Mỹ thì anh phải quay về Việt Nam để anh xin visa. Nhưng mà anh có thể xin cái visa đi du lịch, nó không có hạn chế cho dù anh đang làm gì ở nước ngoài.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Vì thời gian không có nhiều cho nên chúng ta xin tạm dừng cái chương trình ngày hôm nay tại đây. Và xin hẹn quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư 9:30 tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10:30 tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Và tiếp theo đây mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hoàng ở bang California hỏi như sau.
Câu hỏi của tôi là nhà tôi có một cái con rùa, đó. Mà nuôi nó cũng là mười mấy, hai chục năm rồi. Bây giờ nó rất là to. Nhưng mà tôi cứ coi trên internet đó, thấy nói là con rùa thì nó có cái vi trùng rất là độc á. Thành ra bây giờ mình nuôi nhưng mà mình cũng rất là sợ. Có mấy lần thằng con lớn nó nói thôi mẹ đem ra ngoài sông ngoài biển mẹ thả nó đi. Nhưng mà mình nghĩ tội nghiệp nó quá. Chúng ta sống với mình trên 10 năm rồi thì cứ tiếp tục nuôi nhưng mà mình vẫn cứ sợ là có cái con vi trùng độc đó, mình lỡ sơ ý mà trúng vào tay mình rồi mình đưa lên vô thức ăn hay gì đó. Thì xin hỏi mình nuôi ở trong nhà như vậy đã mười mấy năm từ khi nó còn bé tí xíu bằng cái đồng điếu, bây giờ nó rất là to, to hơn cái bàn tay mình, thì nó còn cái chất độc trong người đó không ạ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái vấn đề con rùa và cái nguy cơ bị nhiễm trùng. Thì là ở đây thì cái trường hợp tôi sẽ bàn nhiều về con vi khuẩn Salmonella. Thì mỗi năm ở bên Mỹ có chừng 1 triệu trường hợp nhiễm cái vi khuẩn Salmonella. Thì Salmonella là một cái vi khuẩn nhiễm đường ruột. Rồi sau đó trong những cái trường hợp nặng thì nó có thể đi qua dòng máu và đi đến những cái nơi khác của cơ thể. Thì đa số những cái trường hợp do Salmonella gây bệnh thì thường thường là bệnh nhẹ và bệnh nhân từ từ sẽ tự khỏi bệnh. Tuy nhiên cũng có, mỗi năm ở bên Mỹ thì cũng có vài trăm người, chừng 300 người chết vì cái nhiễm Salmonella. Thì đa số mà thức ăn bị nhiễm vi khuẩn này là ví dụ như là từ thịt sống hay là trứng hay là sữa. Chưa được khử trùng, có nghĩa là chưa được pasteurize, chưa được đi qua cái nhiệt độ để giết những cái con vi trùng thông thường. Hay là những cái món ăn sống như là giá sống, hay là thức ăn nấu không chín. Và chúng ta cũng hay nghe nói đến những cái trường hợp mà đi tới tiệm fast food thì ăn hamburger, thì cũng cái xảy ra là do Salmonella, cũng như là một số bệnh khác. Thế người hay là thú vật mà bị nhiễm khuẩn, nhiễm cái trùng về con vi trùng này, hay là họ vừa mới bệnh hết xong thì trong phân họ có chứa cái con vi khuẩn Salmonella. Và nếu mà thực phẩm đó đi bị tiếp xúc đụng vô với cái phân và thì cái thực phẩm đó sẽ chứa cái con vi trùng đó và cái người ăn nhầm cái thực phẩm đó sẽ bị bệnh. Có nghĩa là đi theo từ cái đường phân của cái người khác đi qua tới cái đồ ăn và đi qua cái miệng của một cái người bị bệnh đó. Và tiếng Anh người ta thường thường hay nói đến là fecal-oral route, là cái con đường đi từ phân mà cho tới miệng. Thì ngoài rùa và các thú vật bò sát, những cái con vật lưỡng cư có nghĩa là những con vật mà nó sống ở trên cạn cũng như sống dưới nước, hay là những con chuột bạch, con gà, con chim, nó cũng có thể truyền Salmonella cho người nuôi hay săn sóc nó. Nhưng mà nói về bàn về con rùa thì không phải riêng gì con rùa, mà những cái loài bò sát khác, như là con rắn, con thằn lằn, con cắc kè và những cái loài lưỡng cư như là nhái, ếch, kỳ nhông, salamander thì những cái con đó cũng có thể mang Salmonella và gây bệnh. Và chuồng hay là cái hồ nước chứa những cái thú vật này cũng có thể là cái vật trung gian nó truyền bệnh Salmonella. Và ví dụ như một cái con thú, con vật nó bò qua cái sàn nhà, nó dính những cái thảm của mình và những cái nơi hay là mình lấy cái chuồng của nó mình rửa cái chuồng nuôi con rùa đó thì hay là rửa những cái dụng cụ mình cho nó ăn hay là mình săn sóc cho nó thì cũng đều những cái vật đó đều có thể nhiễm Salmonella từ phân của cái con thú nó thải ra. Và rùa thì riêng con rùa thì nó có thể mang Salmonella ở trên cái da nó cũng như trên cái mu rùa nó. Và người ta nghĩ là một cái chấm mà bằng cái đầu cái kim thôi, nó cũng có thể chứa hàng triệu cái con vi trùng Salmonella ở trong đó. Và những cái con, để ý là những cái con thú vật là mà nó có thể khả năng truyền Salmonella cho chúng ta, thì nó vẫn có thể là nó vẫn bình thường và nó không có triệu chứng gì là nó có bệnh. Bây giờ tôi xin bàn qua, mở ngoặc và bàn qua một cái vấn đề mà chúng ta cũng quen thuộc đối với người Việt Nam trước đây. Đó là chúng ta trước đây cũng hay nghe nói đến bệnh thương hàn từ tiếng Anh gọi là typhoid fever. Thì nó cũng làm nóng sốt kéo dài, bỏ ăn và trường hợp nặng thì có thể lũng ruột, nhiễm trùng máu hay là gây áp xe trong những cái bộ phận rất là khó chữa. Thì bệnh này, để cho phân biệt thì cái bệnh mà nói là bệnh thương hàn cũng gây ra do một cái loại Salmonella. Thì cái bệnh này nó chỉ tồn tại nhiều trong một cái số nước nghèo, với điều kiện vệ sinh kém về nước uống và cái người dân không có thói quen rửa tay kỹ sau khi cầu tiêu, sau khi đi cầu. Thì cái typhoid fever là cái bệnh thương hàn thì hiện nay nó có thuốc chích hay là thuốc ngừa, uống ngừa và bệnh nhân cần được chữa trị nếu mà bị bệnh, cần được chữa trị tích cực bằng kháng sinh. Thì đa số những cái thuộc mà bệnh mà Salmonella xảy ra ở Mỹ là trong cái xã hội như là những cái nước Tây Phương, thì nó không có phải là bệnh thương hàn và chúng ta nên phân biệt cái điểm đó. Và cũng nên để ý là cái bệnh thương hàn, cái con vi trùng thương hàn là Salmonella typhi, nó chỉ sống ở trong con người ta thôi, chứ nó không có ở con thú vật. Thì do đó, những cái con thú vật như là cái con rùa mà chúng ta bàn ở đây thì nó không có làm cho chúng ta bị bệnh thương hàn, mà nó chỉ gây ra là một cái loại bệnh đường ruột tương đối nó nhẹ hơn mà chúng ta đang bàn ở đây. Và nếu mà muốn tham khảo thì từ tiếng Anh người ta gọi là non-typhoid salmonellosis, là một cái bệnh do Salmonella mà nó không có phải là bệnh thương hàn. Thì bây giờ chúng ta trở về với cái con rùa. Thì cái Salmonella từ những con thú vật như là con rùa hay là con rắn, con nhái, nó gây ra cái nhiễm trùng đường ruột. Người bệnh nóng sốt, có thể nóng sốt ít thôi, đau bụng, tiêu chảy, ói mửa, nhức đầu. Và triệu chứng nó có thể kéo dài từ 2 ngày và cho đến 1 tuần lễ thì nó hết. Và thông thường thì cái người bệnh họ chỉ cần được phụ trợ cho cái bệnh, đừng họ mất sức và không có khổ sở lắm cho đến lúc họ tự hồi phục. Chữa theo triệu chứng nếu cần, ví dụ như những cái người ta bị đi cầu mất nước nhiều quá thì người ta mình cho uống nước, trong đó có những cái chất điện giải đầy đủ để thay thế. Hay là họ hạ nóng và nhức đầu nhiều thì họ cần uống những cái thuốc giảm đau như Tylenol. Và họ cần nghỉ ngơi cho nên đỡ mệt thôi. Và xin nhớ là cái loại mà nhiễm trùng Salmonella nhẹ này thường thường họ không có cần dùng kháng sinh, là vì kháng sinh có thể làm cho cái cơ thể bệnh nhân thải ra vi khuẩn trong phân lâu dài hơn, trừ trường hợp đặc biệt. Và chứ cái chỗ này cũng nhắc lại cái bệnh thương hàn hồi nãy chúng ta bàn. Thì cái người mà bị bệnh thương hàn nhiều khi sau khi họ hết bệnh rồi, trong phân họ vẫn có cái con vi trùng Salmonella tai phi đó. Và vì cái con đó nó ẩn ở trong cái ống dẫn mật của cái gan của cái người đó. Và từ đó cái người đó họ có thể là cái nguồn gây bệnh Salmonella tai phi cho người khác. Và xin nhắc lại là cái chuyện này nó không có xảy ra cho con rùa. Thì tuy nhiên ở một cái số người có sức đề kháng kém như là trẻ nhỏ, người già, người có thai hay là người bệnh tiểu đường hay là người bị bệnh HIV, thì cái bệnh mà chúng ta nói là bệnh đường ruột Salmonella do những cái con như con rùa mà nó truyền qua, mặc dù bình thường là nó nhẹ thôi, đối với những cái số người mà vừa kể thì nó có thể bệnh nặng hơn, có đôi khi có thể nhập viện và trong một số trường hợp có thể là đe dọa đến tính mạng. Thì ví dụ như năm 2007 thì tại Florida một cái em bé mới có 4 tuần thôi, thì tất nhiên là nó cũng không có làm gì mà đụng tới cái con rùa. Nhưng mà nó gián tiếp hay là sau đó nó bị lây cái con Salmonella từ một cái con rùa con. Và sau đó em bé bị chết và người ta phân tích cái DNA của cái Salmonella lấy từ con rùa thì nó trùng hợp với là Salmonella cô lập từ em bé bệnh nhân bị chết đó. Hay là năm 2015-2016 thì ở bên Mỹ nó có trên 200 ca bệnh Salmonella xảy ra trong nhiều cái bệnh ổ bệnh, nó rải rác khắp các tiểu bang do nhiễm từ các cái con rùa con. Và một số bệnh nhân không, trong quá khứ thì những bệnh nhân họ không có từng, họ không có đụng vô con rùa, họ không có sợ con rùa. Nhưng mà chỉ cần sống trong cùng một nhà có nuôi con rùa con là do gián tiếp họ cũng có thể bị lây. Và ví dụ như khác là năm 2014-2015 chẳng hạn, thì có 22 người bị lây Salmonella không phải từ con rùa mà từ cái con cá kè. Con cá kè là tiếng Mỹ gọi là Jekyll. Là họ nuôi ở trong những cái hồ cá, họ nuôi ở trong hồ cá và rải rác ở trong 17 tiểu bang. Và đa số bệnh nhân, là thêm một lần nữa là đa số bệnh nhân là trẻ em và một số nặng đến mức phải nằm nhà thương. Thì cái biện pháp phòng ngừa Salmonella mà chúng ta nói là không có phải là thương hàn đó, là quan trọng nhất là bảo vệ thực phẩm ăn tươi, nước uống. Thực phẩm ăn mà chúng ta ăn tươi, chúng ta không có nấu chín, hay là nước uống để đừng có tiếp xúc với những cái thực phẩm đó, đừng có tiếp xúc với thịt sống hay là trứng sống vì những cái nơi đó có thể chứa Salmonella. Và ở những cái nơi mà chúng ta soạn đồ ăn, hay là ví dụ như chúng ta sắc trái cây hay là cắt đồ ăn này kia, thì chúng ta phải giữ sạch sẽ, đừng có bị nhiễm Salmonella từ những cái nguồn khác. Và sau, quan trọng là sau khi đi phòng tắm thì người làm bếp, những cái người làm bếp mà dù có ngứa ngáy hay ở nơi chỗ kín hay là hậu môn thì cũng những người nào đó cũng phải tránh sờ hay là gãi vùng hậu môn của mình. Đó là trong cái trường hợp những cái chúng ta nói là trong đó cái trường hợp là ví dụ như cái bệnh thương hàn, những cái người, một số người sau khi bị bệnh thương hàn typhoid fever họ tiếp tục họ thải cái con vi trùng ở trong cái phân của họ. Và để nói về những cái con thú vua, thú cưng hay là thú nuôi, vật nuôi, là tôi xin kể ra đây những cái khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Hoa Kỳ cũng như là của cái cơ quan thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ là FDA. Thứ nhất, người ta khuyên mình không có mua rùa nhỏ hoặc những cái loại bò sát hoặc là động vật lượng cư, là những cái con thú amphibian hay là lượng thê, làm thú cưng hoặc là làm quà tặng. Và chúng ta biết cái vấn đề này là bị cấm từ hồi năm 1975, người ta cấm bán những cái con rùa nhỏ. Nếu mà gia đình bạn sắp có em bé, nghĩa là có một người đó sắp đẻ con hay là đem một đứa nhỏ nào ở đâu đó về sống ở trong cái gia đình mình, thì phải loại bỏ tất cả bất kỳ cái loài bò sát hoặc cái loài lượng cư nào. Lượng cư tôi xin nhắc lại những cái loài mà nó sống ở trên nước, trong nước cũng như là sống ở trên cạn được. Loại bỏ những cái con nành thú này trước khi mà đem trẻ sơ sinh về hay là đem một cái trẻ nào dưới 5 tuổi về. Không có nuôi loài bò sát và lượng cư ở trong nhà có trẻ em dưới 5 tuổi. Tại là lý do vì sao? Thứ nhất là những cái đứa dưới 5 tuổi, cái hệ mà đề kháng của nó còn yếu hơn những cái người lớn. Thứ nhì nữa là những đứa trẻ này nó không có rửa tay, rửa chân cẩn thận và nó hay cho tay vào miệng hay là nó bốc cái gì để cho tay vào miệng, hay là nó ưa hôn con thú cưng. Có một số đứa bé nó lại thích bỏ cái con rùa mà dễ thương, nó bỏ vào trong miệng, nó ngậm ở trong miệng. Hay là trong nhà có những cái người cao tuổi là cũng lý do là những cái người này đề kháng họ thấp hơn. Và những cái người có hệ miễn dịch suy yếu là chúng ta đã nhắc tới một cái tiêu biểu là những cái người, ví dụ như những cái người bị HIV, hay là những cái người mà họ đang chữa bệnh ung thư, dùng những cái chemotherapy, những cái hóa trị liệu thì cái đề kháng của họ rất yếu. Và điểm tiếp là không có cho phép loài bò sát hoặc là cái lưỡng cư nó bò lang thang tự do ở trong nhà, đặc biệt là những cái khu vực chúng ta chuẩn bị thức ăn, bếp núc. Không có rửa hồ cá hoặc là những cái món đồ dùng cho thú cưng ở trong cái bồn rửa chén, là trong cái sink của trong bếp. Đừng có rửa chung lấy những cái đồ mà nuôi cái con chúng ta dùng để nuôi con thú đó rửa trong đó. Và nếu mà nó những cái nơi mà chúng ta để rửa, hoặc là chúng ta đem ngoài vườn chúng ta rửa, nhưng mà những cái nơi mà trong nhà nếu mà chúng ta rửa những cái đồ đó thì chúng ta phải lấy là thuốc tẩy, là bleach hay là eau de javel, là cái thuốc mà có cái mùi hăng chloride đó, để khử trùng những cái bồn tắm hoặc những cái nơi khác được dùng để rửa ráy bộ chuồng của con thú, loài sát hoặc là lưỡng cư. Luôn luôn rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước sau khi chạm vào bất kỳ cái loài bò sát hay lưỡng cư, nghĩa là vào con rùa, con rắn hay là những cái con salamander, con kỳ nhông. Mình đụng vô cái nhà hoặc là cái chuồng của nó, hoặc là bất cứ cái thứ gì mà những cái thức, ví dụ như thức ăn mình mà đừng tiếp xúc, mà đụng vào mấy con thú đó thì mình phải bỏ đi. Và lưu ý rằng cái nhiễm Salmonella có thể là do tiếp xúc với bò sát hoặc là lưỡng cư ở trong vườn thú. Chúng ta có thể dắt các em đi tới những cái vườn có những con thú và những cái zoo để mình ở đây bên Mỹ người ta gọi là petting, cho nó chơi với mấy con đó ở công viên, hay là họ đôi khi người ta đem mấy con pet tới cái nhà trẻ để cho trẻ em nó quan sát. Thì lưu ý là những cái tiếp xúc hoặc là cái tiếp cận với những cái con thú đó đều có thể bị làm nhiễm Salmonella. Và theo dõi các triệu chứng nhiễm Salmonella, chẳng hạn giống như là nếu mà sau khi tiếp xúc chúng ta thấy đi tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn hay là nôn mửa, sốt và nhức đầu thì cần đi liên lạc với bác sĩ của mình để đi khám nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và nói về khi mà chọn một cái loài bò sát hoặc là cái động vật lưỡng cư để mà làm thú cưng thì CDC họ có những cái điều họ khuyên mình như thế này, là chúng ta không có mua rùa, mình mua những cái con rùa nhỏ mà nó có chiều dài dưới 4 inch. Dưới 4 inch có nghĩa là chừng 10 cm, nó bằng cái kích thước của một cái bộ bài hay là một cái điện thoại di động, thì mấy cái con rùa mà nhỏ nhỏ đó thì đừng có mua. Vì và cái luật liên bang cấm bán những cái con rùa nhỏ này, là đó là FDA họ có một cái đưa ra một cái quyết định năm 1975 là họ cấm bán những cái con rùa nhỏ dưới 4 inch. Và sau khi họ cấm cái chuyện đó thì cái bệnh Salmonella ở trẻ em mà gây do những cái con rùa nó giảm hẳn. Nhưng mà gần đây, trong những năm gần đây thì những cái dịch nhỏ này nó lại xuất hiện nhiều. Chúng ta có thể tìm thấy một số người họ bán nhưng mà không có chính thức, trong những cái hàng lưu niệm hay là những cái quầy hàng bên đường họ bán, và cha mẹ thì mua những cái con đó về cho con cái chơi. Và nếu mà nhất định là mình phải mua một cái con rùa mới được thì người ta khuyên nên mua cái con rùa nó có cái vỏ nó dài hơn 4 inch, có nghĩa là nó bự hơn cái cellular phone mình, và mua từ một cái pet store đáng tin cậy. Thì trong trường hợp vị thính giả ở đây hỏi con rùa mình nuôi cả chục năm nó to hơn rồi, thì có thể rằng là cái risk nó ít hơn vấn đề khác. Nhưng mà nếu mà biểu là cái nó có cái cơ nguy là nó làm cho mình bị lên Salmonella, chắc là tôi không biết là vị thính giả đây mấy tuổi rồi, nhưng mà ví dụ người lớn tuổi hay là có em bé dưới 5 tuổi thì chúng ta phải rất là cẩn thận cái điểm này. Mà nếu mà hỏi là làm thế nào là biết là nó không có bị Salmonella thì chắc là chỉ có cách mượn cái ông bác sĩ thú y, ông cấy cái phân của nó xem có hay không. Và đừng bắt các cái loài bò sát hoang dã hoặc động vật lưỡng cư và giữ chúng như là vật nuôi. Có nghĩa là nếu mà mình đi xe ra ngoài đường mà mình thấy có con rùa chừng nhỏ nhỏ mình muốn đem về nuôi chơi thì cái chuyện đó không có nên. Mà người ta cũng khuyên là không, đừng có thả những cái loài bò sát hoặc là lưỡng cư. Như là ví dụ thính giả hỏi là bây giờ đem cái con rùa đó đi thả ra ngoài, thì chúng ta sẽ trả lời theo cái chính thống ở đây. Thì người ta nói đừng có làm như vậy, là làm như vậy không tốt cho cái con rùa đó, là ra thì chưa chắc nó đã sống được, và cho cái môi trường là có thể là mình đem truyền bệnh đi từ cái chỗ khác đi tới những cái con thú ở xung quanh. Và người ta khuyên mình nên gọi cái cửa hàng mình vật nuôi, những cái pet store ở gần mình ở mà họ biết về cái vấn đề đó. Hay là có những cái cơ quan, những cái chỗ họ cứu những cái con thú vật mà không có ai muốn mua, không có ai không muốn nuôi, thì xem qua thử nhận là cái cửa hàng đó họ có nhận nuôi hay không. Và người ta cũng khuyên là nếu mà trước khi mình quyết định đi nuôi một cái con bò sát, một con rắn hay là một con rùa hay là một cái con cắt kỳ nhông để nuôi, thì chúng ta nên tiếp xúc với lại cái bác sĩ thú y để tìm hiểu về những cái nhu cầu nuôi những cái con thú đó là sao, cái vệ sinh, cái chuồng chứa nó ra sao và cái thức ăn nó mình giữ vệ sinh ra sao, để mình xem cái mình có kham nổi hay không, là có thích hợp với cái khả năng và mong đợi của mình hay không. Và tôi hy vọng là những cái điểm đó có thể giúp cho vị thính giả đặt câu hỏi đi đến một cái quyết định ở trong một cái trường hợp mà cũng chúng ta thường như Việt Nam chúng ta nói là bỏ thì thương mà vương thì tội, nó cũng rất là khó. Và cảm ơn đã đặt một cái câu hỏi mà về một cái vấn đề rất quan trọng cho sức khỏe của các em và sức khỏe của gia đình nói chung. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liban có tỷ lệ đất trồng trọt cao nhất thế giới Ả Rập. Thực vậy, vùng này có một lịch sử lâu dài về hoạt động nông nghiệp. Có bằng chứng cho thấy là cách đây 8.000 năm, người dân sống tại Liban ngày nay đã trồng cây ăn trái. Và khoảng 5.000 năm trước, Liban là một trong những vùng sản xuất rượu vang đầu tiên. Nông nghiệp vẫn còn là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Liban. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, nhiều khu vực đất trồng trọt không thể tiếp cận được vì đầy dãy mìn bẫy và những loại vũ khí chưa nổ. Giữa năm 1975 và 1990, Liban bị cuộc nội chiến tàn phá. Và trong 12 năm, một phần lãnh thổ của quốc gia này bị nước láng giềng Israel ở phía nam chiếm đóng. Kể từ năm 1975, mìn bẫy và các loại vũ khí chưa nổ đã làm hơn 900 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Cư dân tại nhiều vùng ở Liban phải đối mặt với những nguy hiểm hàng ngày vì các loại vũ khí giết người đó. Phụ tá quản lý chương trình về Trung Đông thuộc văn phòng di dời và hủy bỏ vũ khí tại văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị quân sự thuộc Bộ Ngoại giao, ông Patricia viết trên trang blog mới đây. Hoa Kỳ từ lâu đã cam kết cổ suý cho hòa bình và an ninh tại Liban và đã đầu tư hơn 60 triệu đô la tiền viện trợ để tháo gỡ một cách an toàn các loại vũ khí chưa nổ, cứu được nhiều sinh mạng qua việc giáo dục và tiếp cận người dân, cũng như giúp cho trung tâm gỡ mìn Liban nhận được huấn luyện tiên tiến. Bằng cách hỗ trợ công việc của những đối tác đang thực hiện công tác gỡ mìn như tổ chức cố vấn về mìn bẫy và phối hợp với những nhà tài trợ qua những cơ chế như tổ chức hỗ trợ gỡ mìn, ông Shea viết, Hoa Kỳ không những chỉ tạo nên sự khác biệt trong đời sống của người dân Liban bình thường, nhưng cũng góp phần vào an ninh quốc tế bằng cách tiêu hủy các loại chất nổ có thể lọt vào tay những phần tử khủng bố cực đoan.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.